Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu tập họp nhóm 12 lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người nói: anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc cũng đừng có hai áo. Khi anh em vào bất cứ nhà nào thì ở lại đó và cũng từ đó mà ra đi. Hễ người ta không đón tiếp anh em thì khi ra khỏi thành, anh em hãy rũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ. Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc, loan báo tin mừng và chữa bệnh khắp nơi. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, người em Chúa.
Thưa anh chị em, mỗi khi chúng ta gặp một cái tai nạn nào đó, hay gặp một tai ương, gặp một bệnh tật, một chứng bệnh nan y nào đó, thì thường người ta hay nói là do hậu quả của... Tại sao tôi bị như vậy? Là vì do tôi đã phạm tội. Thường là khi mình có tội thì mình phải đền tội, đúng không? Thí dụ như là ra tòa xử, sau khi mà xét rồi tranh luận rồi biện hộ rồi là tố tội vân vân, luật sư rồi tố tụng đủ thứ những thủ tục xong hết rồi thì cuối cùng đi đến kết luận là xử tội. Sau khi đó thì tội này bây giờ tuyên bố là trung thần, tuyên bố là tử hình, hoặc là tuyên bố là trắng án vân vân. Thì người mà gây ra tội thì phải lãnh nhận cái hậu quả của tội. Và thường những người đó đứng ra nhận: tôi xin gọi là đền bù lại những thiệt hại và thế này thế khác, về vật chất cũng như là về tinh thần. Thưa anh chị em, nếu mà Chúa chấp tội chúng ta, có ai rỗi được không? Có ai rỗi được không? Ở đây ai là những người không có tội giơ tay? Ở đây ai là những người mà thấy rằng mình tội lỗi cần được Chúa thương xót giơ tay? Giơ tay cao lên, mạnh dạn lên. Chúng con là kẻ... Giơ lên, chúng con là kẻ... Lạy Chúa Giêsu xin thương xót chúng con. Chúng con là kẻ... Giơ hai tay lên, lạy Chúa Giêsu xin
thương xót chúng con.
Vì chúng con là kẻ có tội. Ai cũng thấy mình đầy những tội lỗi. Và khi anh chị em đến đây, mình cảm nhận được ơn tha thứ của Chúa, cảm nhận được lòng thương xót của Chúa xuống trên chúng con là kẻ có tội. Vì chúng con đáng chịu như vậy. Chúng con chịu như vậy là đáng tội của chúng con. Giống như anh trộm bên trái hay bên phải nói câu đó. Anh trộm bên trái hay bên phải, Chúa Giêsu nói câu đó. Nên phải, chúng ta chịu như thế này là đáng tội chúng ta rồi. Còn ông này là ông nào? Giêsu. Ông có làm gì nên tội đâu mà ông chịu như vậy. Còn chúng ta chịu như thế này là đáng tội rồi. Vì vậy mà anh chị em thấy mình bị đau bệnh, bị nghèo túng, bị khó khăn, bị thử thách, bị tai ương tai nạn vân vân, thì chúng ta hãy khiêm tốn mà nói rằng chúng con chịu như thế này là đáng tội chúng con rồi. Và có những người khác, chúng con đền tội đời này thì khỏi đền tội đời sau. Vì chúng ta gây nên tội thì chúng ta phải đền cái tội ấy. Vì thế mà có những năm toàn xá, vì thế mà có những ơn toàn xá là tha tội và tha hình phạt ta đáng chịu vì tội. Mỗi ngày 13 từ tháng 5 đến tháng 10, anh chị em đến đây nhân dịp 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima là để lãnh ơn toàn xá đó, là để được ơn là Chúa tha tội và tha hình phạt ta đáng chịu vì tội. Cho nên anh chị em mới đến đây đông để lãnh ơn toàn xá là như vậy. Mới ngày 13, còn ngày 13 tháng 10 sắp tới nữa thôi. Rồi đại lễ lòng kính lòng thương xót Chúa, Chúa cũng ban ơn toàn xá trong ngày đại lễ kính lòng thương xót Chúa tất cả những ai đi tham dự thánh lễ tại bất cứ nhà thờ nào trên toàn thế giới, nhà thờ Công giáo, và mỗi nhà thờ Công giáo buộc phải làm lễ kính lòng thương xót Chúa vào Chúa Nhật thứ hai Phục sinh và phải ban ơn toàn xá cho anh chị em đi tham dự thánh lễ. Cho nên những vị nào mà không chịu làm lễ kính lòng thương xót Chúa và cũng không ban ơn toàn xá cho anh chị em tín hữu là những vị ấy vô trách nhiệm, là những ấy phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa là phải phạm cái tội là không vâng lời hội thánh. Vì thánh ý của Thiên Chúa Chúa Giêsu đã nói rất rõ, Chúa Nhật thứ hai Phục sinh là đại lễ kính lòng thương xót Chúa. Và Đức Giáo Hoàng, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã ra thông báo chung cho tất cả toàn giáo hội Công giáo là Chúa Nhật thứ hai Phục sinh, mọi nhà thờ Công giáo phải cử hành đại lễ kính lòng thương xót Chúa. Mà những ai không làm thì đã lỗi lột là không vâng lời hội thánh, và không vâng lời hội thánh cũng không vâng lời Thiên Chúa. Mà như vậy thì làm sao mà xứng đáng là người mục tử như lòng Chúa mong ước được, thưa anh chị em. Những lợi ích của con chiên bổn đạo mà hội thánh cho thì chúng ta không được phép là lấy cái quyền nào để mà ngăn chặn cái đó, hoặc là lười, hoặc là vô trách nhiệm, vô ý thức mà không cử hành cái đó để cho người giáo dân họ được hưởng nhờ. Vì hội thánh đã cho rằng từ ngày 13 đến tháng 5 đến tháng 10 là năm thánh, 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, thì phải cử hành để cho người dân được hưởng nhờ. Vì thế mà thưa anh chị em, khi chúng ta phạm tội ta phải lãnh hình phạt về tội. Mà trong bài đọc 1 sách Ezra hôm nay thưa lên với Chúa rằng: tôi là Ezra, vào giờ dâng lễ phẩm ban chiều tôi trỗi dậy sau khi thoát khỏi cơn sầu khổ. Tôi sẽ rách áo dài bên trong, áo choàng ngoài, rồi quỳ gối giơ tay lên Đức Chúa là Thiên Chúa của tôi và thưa với người. Anh chị em nghe đây, lời cầu nguyện của một người sám hối, lời cầu nguyện của một người nhận biết tội lỗi của mình như thế nào. Lạy Thiên Chúa của con thật xấu hổ thẹn thùng khi ngẩng mặt lên Ngài. Anh chị em có cảm thấy vậy không? Có không? Trả lời, có thấy xấu hổ thẹn thùng khi ngẩng mặt lên nhìn Thiên Chúa không? Vì thấy mình là kẻ tội lỗi. Lạy Thiên Chúa của con, vì tội chúng con quá nhiều. Vì tội chúng con chứ phải chỉ là của con không mà thôi, của cả cái dân tộc đó. Vì tội chúng con quá nhiều đến nỗi ngập đầu ngập cổ. Lỗi chúng con cứ chồng chất lên mãi tới trời. Anh chị em có thấy vậy không? Nhìn chung quanh có thấy tội lỗi không? Đọc báo hàng ngày có thấy tội lỗi không? Bạo lực, chiến tranh, đâm thuê, chém mướn, đĩ điếm, rồi thì đủ mọi thứ. Đọc báo, đọc những tin tức hình sự, đọc những tin tức và pháp luật, chúng ta thấy suốt cha con giết nhau, vợ chồng giết nhau, anh em giết nhau. Có khi chỉ vì tiền, có khi chỉ vì tranh giành nhà cửa, ruộng đất của cải, chức tước địa vị mà người ta chém giết nhau, người ta hạ sát nhau, người ta băm xác ra, người ta chặt ra mấy khúc. Có khi cũng chỉ vì một cái nhẫn, có khi chỉ vì mấy trăm ngàn mà người ta cứ giết nhau như là giết một con ruồi, con nhặng gì đó, không hề cảm thấy tội lỗi đã ngập đầu ngập cổ. Và lỗi cứ chất chồng lên tới tận trời. Nếu Chúa chấp tội, có thoát được không? Từ thời tổ tiên chúng con cho đến ngày nay, vì chúng con đã mắc lỗi nặng và phạm tội, nên các vua và các tư tế của chúng con đã bị nộp vào tay vua chúa các nước ngoại bang. Chúng con đã bị nộp cho gươm giáo, phải đi đày, bị cướp bắt và bẽ mặt hổ ngươi như ngày hôm nay. Đó là thời người Do Thái, họ bị bắt đi lưu đày ở Assyria, bị bắt đi lưu đày ở Babylon, rồi họ mới ngồi bên sông Babylon, ngồi ta khóc nỉ non gì đó. Đó là cái thánh vịnh đó, là họ ngồi bên sông Babylon, bị lưu đày bên Babylon, họ khóc, họ than thân trách phận, rồi họ hối hận vì đã xúc phạm đến Chúa, đã bỏ Chúa. Và bây giờ chỉ mới đây Đức Chúa Thiên Chúa của chúng con ban cho chúng con ân huệ này, là để lại cho chúng con một số người sống sót và cho chúng con được một chỗ ở vững chắc trong nơi thánh của Ngài. Như thế Thiên Chúa chúng con đã tỏa ánh sáng, làm cho đôi mắt chúng con được rạng ngời và ban cho chúng con một chút sinh lực giữa cảnh đời nô lệ lầm than. Trong lúc mà bị phạt vì tội, người Do Thái bị phạt vì hai cái tội. Tội thứ nhất là bỏ Chúa. Chúa nói các ngươi thờ, phải thờ phượng Thiên Chúa là Thiên Chúa duy nhất và chỉ thờ phượng một mình Ngài mà thôi. Nhưng họ đã bỏ đi thờ lại các tà thần, thờ lại các bụt thần của những tôn giáo ngoại bang. Ngày hôm nay chúng ta có bỏ Chúa không? Chúng ta có đi thờ bụt thần không? Chúng ta có đi thờ tiền của không? Chúng ta có đi thờ danh vọng không? Chúng ta có đi thờ xác thịt không? Có nhiều lắm, rất nhiều. Người ta đã bỏ Chúa nhiều lắm rồi, thưa anh chị em. Người ta đã bỏ Chúa mà người ta thờ tiền của nhiều lắm rồi. Người ta bỏ Chúa, người ta đi thờ danh vọng, quyền lực, chức tước, địa vị nhiều lắm rồi. Cho nên rồi họ cũng sẽ phải lãnh nhận hậu quả của việc mà họ đã bỏ Chúa. Thưa anh chị em, mỗi người anh chị em mình xét lại coi, trong cuộc sống của mình đến với lòng thương xót Chúa rồi, và có lần nào mình bỏ lòng thương xót Chúa mà mình chạy theo thầy bói không? Chạy theo bụt thần không? Chạy theo thầy chùa, thầy ngải, thầy cúng gì không? Nhiều người trong lúc mà bị thử thách, trong lúc mà đau bệnh, đã bỏ Chúa mà chạy theo bụt thần. Thì người Do Thái cũng vậy, họ bị lưu đày, họ bị nhục nhã ê chề, chỉ còn được một số sống sót, họ phải lãnh nhận cái hậu quả của họ, đó là bỏ Chúa mà đi theo tà thần. Tà thần này ngày hôm nay nó hiện diện dưới hình thức khác, nó không phải là một ông thần nào đó mà ta thờ, nhưng cái ông thần đó, ông tên là ông tiền, ông bụt, ông tiên, ba ông chụm lại, ông nào cao hơn? Ông nào? Ông tiền cao hơn. Đấy, thờ tà thần là như vậy. Rồi thờ quyền lực, họ lấy bất cứ cái gì để họ đổi được có quyền lực ở trong tay. Vì có quyền lực là có danh vọng, có chức tước và có tiền ở trong tay. Rồi họ bỏ Chúa, họ thờ sắc dục, họ đi theo sắc thịt, họ đi theo bóng hồng này, họ bỏ gia đình của họ để chạy theo một người thứ ba. Gia đình bị tan nát, bị rạn nứt, bị đổ vỡ. Mà hôm nay ngày thứ tư chúng ta cầu nguyện cho các gia đình. Vì nếu mà cả vợ chồng cùng tôn thờ Thiên Chúa thì gia đình không bao giờ rạn nứt đổ vỡ. Nhưng một trong hai người chạy theo thần xác thịt, chạy theo thần tiền của, danh vọng, là gia đình rạn nứt đổ vỡ. Và như thế phải lãnh nhận cái hậu quả là những tai ương, những tai nạn, những thiên tai đổ xuống vì tội lỗi của con người. Thưa anh chị em, Chúa rất là nhân từ nhưng cũng rất là công thẳng. Không ai được giỡn mặt với Chúa, không ai được lơn mặt với Chúa, không ai được lợi dụng lòng thương xót của Chúa đâu. Đấy là cái tội thứ nhất của người Do Thái và cũng là tội của chúng ta ngày hôm nay. Tội thứ hai đó là tội không sống công bằng bác ái. hiếp đáp cô nhi quả phụ, không có lòng thương xót anh chị em của mình, chèn ép người khác, bóc lột những người nghèo, rồi lừa đảo, rồi lợi dụng tôn giáo để mà trục lợi. Cho nên cái tội của người Do Thái đó là tội thứ hai đấy, vì họ phải lãnh cái hậu quả. Ngày hôm nay anh chị em mình có cái tội đó không? Có phạm tội lỗi đức công bằng không? Có tội lỗi đức yêu thương không? Cái tội không có lòng thương xót không? Có tội chỉ biết là lo cho bản thân mình, không biết nghĩ đến người khác không? Đấy, hai cái tội mà họ phải lãnh nhận hậu quả. Ngày hôm nay nếu không quay về với lòng thương xót, nếu không có lòng thương xót anh chị em mình, chúng ta cũng sẽ phải lãnh nhận những cái hậu quả do tội chúng ta gây nên. Tuy chúng con là những kẻ nô lệ, Thiên Chúa chúng con đã không bỏ rơi chúng con trong cảnh nô lệ đó. Hallelujah! Phải to lên tạ ơn Chúa đi thưa anh chị em. Hallelujah! Vì tuy chúng con là những kẻ nô lệ, tuy chúng con là những kẻ tội lỗi, mà Thiên Chúa đã không bỏ rơi chúng con trong cảnh nô lệ, trong cảnh tội lỗi đó. Ngài đã làm cho các vua Ba Tư tỏ lòng thương yêu chúng con, khiến chúng con được hồi sinh mà dựng lại nhà Thiên Chúa chúng con, tái thiết ngôi nhà đã hoang tàn và xây lại tường thành tại Jerusalem ở Juda. Ta thấy Chúa làm cái công việc kỳ lạ, là người Do Thái dân riêng của Chúa thì bỏ Chúa thờ tà thần, cho nên bị Chúa cho ngoại bang đến chiếm đất nước và bắt họ đi lưu đày ở Assyria, đi lưu đày ở Babylon, mất nước tan hoang nhà cửa. Rồi khi mà thống hối ăn năn như là Ezra vừa mới cầu nguyện, thì Chúa lại động lòng thương xót và lại cho vua Ba Tư, là những vua ngoại, là những người vua Chúa không phải là người theo đạo, là người ngoại đạo, mà lại đưa họ từ cảnh lưu đày trở về đất nước và giúp họ tái thiết đất nước, và nhất là giúp họ xây lại đền thờ Thiên Chúa. Người ngoại bang, người ngoại đạo giúp người có đạo xây lại đền thờ Thiên Chúa. Ta thấy Chúa làm lạ chứ? Chúa làm lạ không? Lạ. Cái điều Chúa làm lạ lùng lắm. Và ngày hôm nay Chúa vẫn tiếp tục làm những cái việc lạ lùng đó, là cho anh chị em mình được nối tiếp cái công trình của Chúa, là đi loan báo cái tin mừng ấy. Tin mừng một Thiên Chúa đầy quyền năng, giàu lòng thương xót. Tin mừng ấy là đáng lẽ chúng ta phải chết vì tội, đáng lẽ chúng ta phải phạt vì tội lỗi, đáng lẽ chúng ta phải lãnh nhận hậu quả vì tội lỗi. Nhưng Chúa bảo đây là giờ của lòng thương xót. Hãy kêu mời họ quay trở về trước khi quá trễ. Kêu mời nó hãy lãnh nhận lòng thương xót trước khi giờ công thẳng đến. Kêu mời họ mau mau đón nhận ơn tha thứ trước khi giờ trừng phạt đến. Và Chúa sai 12 tông đồ ra đi làm công việc đó. Hôm nay Chúa cũng sai mỗi người chúng ta ra đi làm công việc đó, là loan báo tin mừng. Như là bài đọc thứ hai, bài tin mừng Thánh Luca, Đức Giêsu tập hợp nhóm 12 lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để, hãy chị em nghe, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. Chúa ban cho các tông đồ quyền để trừ mọi thứ quỷ, trừ mọi thứ quỷ. Anh em cầm cái quạt trên tay đi để nhớ, đây là quyền năng lòng thương xót của Chúa. Chúa ban cho các tông đồ, Chúa ban cho các tông đồ, cầm cái quạt trên tay. Chúa sai các tông đồ, ơ này chị em ơi, ồ, còn đang ngủ mê chưa nghe lời mời gọi của Chúa, ơ này chị em ơi. Rồi Chúa sai các tông đồ ra đi, Chúa cũng sai mỗi một người chúng ta ra đi, và Chúa ban cho các tông đồ quyền trừ mọi thứ quỷ. Chúa ban cho các tông đồ quyền năng để trừ mọi thứ quỷ, và bật quạt cho người bên phải đó, quyền năng để trừ mọi thứ quỷ và quạt cho người bên trái và chữa lành mọi bệnh tật, trừ mọi thứ quỷ, chữa lành mọi bệnh tật, trừ mọi thứ quỷ và chữa lành mọi bệnh tật. Anh chị có tin điều đó còn ngày hôm nay còn xảy ra không? Có chị tin không? Anh chị có tin không? Anh chị có tin không? Tin rằng ngày hôm nay Chúa đang sai mỗi một người chúng ta đi và ban cho những người được Chúa sai đi loan báo tin mừng, loan báo lòng thương xót Chúa, quyền trừ mọi thứ quỷ và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Anh chị em có tin không?
Tin.
Anh chị em có ra đi không?
Không.
Anh chị em có sợ không?
Không.
Không sợ. Tin thì không sợ. Vì Chúa ban cho các tông đồ cái quyền ấy, quyền trừ mọi thứ quỷ và chữa lành mọi bệnh tật. Trừ mọi thứ quỷ, chữa lành mọi bệnh tật. Hãy nhớ cái điều đó. Điều đó không phải là chuyện của quá khứ, mà ngày hôm nay Chúa vẫn tiếp tục sai những con người được Chúa chọn để ra đi loan báo tin mừng và ban cho họ cái quyền năng ấy. Nhưng vấn đề là họ có tin hay không? Tin thì mới xảy ra được chuyện đó. Hay là chỉ tin là tin chuyện lý thuyết của ngày xưa thôi? Của những ngày xưa thân ai anh để lại cho em tăng 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 tăng. Chuyện ngày xưa thân ái và không phải chuyện của ngày nay thân yêu. Ngày xưa thân ái, chẳng nhẽ ngày hôm nay không còn thân ái nữa hay sao? Ngày xưa Chúa ban cho các tông đồ quyền lực ấy, mà ngày hôm nay chả lẽ Chúa không ban hay sao? Ngày hôm nay các tông đồ có quyền ấy, vậy ngày hôm nay những người nối tiếp các tông đồ ấy không có quyền đó hay sao? Như vậy thì ai trừ nổi ma quỷ, ai chữa lành được bệnh tật cho con người? Vì quyền lực sự giữ rất mạnh. Quyền lực sự giữ nó lớn hơn con người, nó ngang bằng với các thiên thần, mà nó là thiên thần mà Chúa ban cho nó thì phải có quyền lực của cao hơn nó mới trừ được nó. Mà quyền lực cao hơn nó thì phải từ Thiên Chúa chứ không phải từ con người. Không con người nào có thể trừ được ma quỷ, không con người nào có thể trừ được sự dữ nếu mà không lãnh nhận quyền năng tối thượng từ trời cao, là từ Thiên Chúa. Và để được như vậy, các tông đồ phải sống như thế nào, thưa anh chị em? Chứ không phải là tôi được như vậy tôi hãnh diện. Không. Đây, khi mà ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật, thì Chúa sai các ông ra đi rao giảng tin mừng của Chúa và chữa lành bệnh nhân. Chúa sai các ông ra đi rao giảng nước Thiên Chúa. Chúa sai các ông đi để làm cái gì? Rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người nói: anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc cũng đừng có hai áo. Khi anh em vào bất cứ nhà nào thì ở lại đó và cũng từ đó mà đi. Thế ai không đón tiếp anh em thì ra khỏi thành, anh em hãy rũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ. Các ông ra đi rảo qua làng mạc, loan báo tin mừng và chữa bệnh khắp nơi. Ta thấy chỉ trong đoạn tin mừng có mấy câu mà liên tiếp nhắc lại sứ vụ của các tông đồ là ra đi loan báo tin mừng và chữa lành bệnh nhân. Nào, chúng ta xách tin lại một lần nữa. Loan báo tin mừng là quạt cho người bên phải. Chúa sai các tông đồ ra đi để loan báo tin mừng và chữa lành bệnh nhân. Hôm nay còn xảy ra không? Còn xảy ra không? Còn xảy ra không? Còn không? Đây nè, nếu mà chị em không tin thì chị em lắng nghe những chứng nhân họ lên họ nói cho anh chị em biết là họ đã được Chúa chữa lành như thế nào khi họ đón nhận tin mừng của Chúa, đón nhận tin mừng lòng thương xót của Chúa. Còn được hơn không? Được hơn không? Được hơn rồi, các lên đây, con chia sẻ cho mọi người coi. Rồi, con đã được ơn gì của Chúa? Nói cho mọi người nghe.
Dạ, con là Maria Dương Vũ Thục Anh ở Bà Rịa Vũng Tàu. Con đến đây là để là trước là để cảm tạ ơn Chúa. Sau đó là con đến đây con thấm thiết cầu xin Chúa ban cho cha lòng đây được thánh ân của Chúa ngay bây giờ và mãi mãi. Và những người đến đây cũng được thánh ân của Chúa ban, và gia đình con cũng được thánh ân của Chúa ban. Thì con nói đây là nói cái Chúa thương chữa lành thân xác của con. Ngày hôm nay con đến đây để con cảm tạ ơn Chúa. Lòng thương xót của Chúa coi như là không trừ ai hết. Con cách đây lâu rồi con bệnh, không đứng được như vậy đâu. Con ngồi cũng không nổi luôn. Con bệnh dữ lắm, cái vừa bác sĩ nè, vừa bệnh viện nè. Con nói con đi biết viện mà đi bác sĩ riết mà người ta lờn mặt luôn. Cái lúc đó nói chung con chưa thấm thiết về Chúa, con đã đi sai đường. Con tới mấy ông thầy cúng tế nãy cha nói đó. Cái con tới ngày cúng tế con thấy con bớt thôi chứ không khỏe. Em con là người Chúa đã đem đến để giật con tỉnh dậy. Em con nói chị ơi, chị tẩy tới với Chúa đi, lòng thương xót Chúa thương, Chúa sẽ chữa lành cho chị. Con thắm, con đọc kinh cầu nguyện với em của con, hai chị em cùng hiệp ý cầu nguyện thì con thấy con khỏe dần. Có tin rằng là từ đầu tới chân không có chỗ nào mà con không đau hết. Con đau nhiều lắm, con không ngồi nổi luôn, như là con chỉ ăn cháo con nằm, ăn cháo xong nằm. Nhưng mà con cầu nguyện lòng thương xót Chúa rồi, Chúa thương con đứng được, con đi được, rồi con đi bán được. Thậm chí mà con nói thiệt để con tả nha, hai cái đầu gối con nó đau á, con ngồi xuống con đi đâu có được, con đi lụm khụm tới kia kìa, 5 mét luôn á, con mới đứng thẳng con đi. Thì cứ nghĩ là trời ơi, cái chân của mình chắc bị viêm đa khớp rồi. Cái cầu xin Chúa, vinh danh Chúa Giêsu vì dấu thánh giá, xin Chúa chữa lành cho con. Con là Maria Dương Vũ Thục Anh, con đau lắm, vậy mà hết.
À, năm nay con trong nay con bao nhiêu tuổi ở?
Dạ, con 40, con tuổi dần, 4 mấy tuổi.
Mấy con mấy?
Dạ 45 gì á.
Con mấy?
Chắc 45.
Tuổi nó mà nó không nhớ nữa mà. Rồi con được ơn gì nữa kế tiếp?
Nếu mà con kể ơn mà Chúa ban cho con nói thiệt, con kể mấy ngày không hết. Cho con nói nữa không?
Rồi làm sao mà con biết cho con nói nữa không? Làm sao mà con biết đến là lòng thương xót Chúa mà sao con biết được đến giáo điểm tin mừng này? Ai giới thiệu con đến đây?
Em con giật con dậy cho con đi, rồi con cầu xin Chúa.
Nói làm sao?
Dạ, em con nói Chúa thương lắm, Chúa thương người tội lỗi, Chúa thương người lầm lạc, đến với Chúa đi, Chúa tha thứ, Chúa ban phúc lành, Chúa chữa lành. Ngày đầu tiên con đến với Chúa là con chạy tới tòa giải tội, con xét, con quét, con nạo cho sạch, con xưng tội. Rồi con về con cầu xin, đọc xin lòng thương xót Chúa, Chúa thương, Chúa ban liền luôn à.
Con đến đây thì con thấy là sao? Con đến với lòng thương xót Chúa tại giáo điểm tin mừng này rồi. Ai dắt con đến đây và con đã cảm nhận được như thế nào?
Bữa nay là con đi với dì Thanh ở Bà Rịa. Mấy lần trước là con đi với em của con.
Con đến đây con thấy sao?
Dạ, con cảm nhận rằng là tình Chúa bao la thương người thật luôn. Thương người thật. Như hồi lúc 3 giờ đọc kinh lòng thương xót Chúa đó, thấy mưa, ai cũng thấy mưa, nhưng riêng con cảm nhận Chúa đổ hồng ân ngay nơi đây, và Chúa có hiện diện ngay nơi đây.
Chị em có phải có cảm nhận được cái điều đó không? Mình phải cảm nhận một cách sống động như vậy đó. Cảm nhận rằng là Chúa đang đổ hồng ân xuống qua cơn mưa, và Chúa đang hiện diện thực sự ở đây. Đúng như người chị em đã nói đó. Một người đã, như lúc nãy tôi nói là trong thời Do Thái đó, họ đã bỏ Chúa và chạy theo bụt thần. Tôi hỏi là ngày hôm nay còn không? Anh chị em bảo không, đó còn. Còn nhiều nữa là khác. Người ta đã bỏ Chúa, người ta chạy theo bụt thần, và lại rất cần có những người khác để mà lôi kéo những con người đó quay trở lại. và người em của cô, em của con, đã là cái người mà lôi kéo người chị của mình quay trở về với lòng thương xót Chúa. Và cô ấy đã đến đây, cô ấy nạo, cô ấy vét, cô ấy quét. Tôi lại tưởng cô ấy ra cô làm vệ sinh. Mừng quá, bảo may biết ra giá mà có những anh chị em mà cứ đến đây cứ nạo, cứ vét, cứ quét là ở đây sạch lắm. Nhưng mà cô bảo cô nạo, cô vét, cô quét cái tâm hồn của cô ấy. Cái đất này nó bẩn, đất này nó dơ, còn nạo, còn vét, còn quét được. Mà mong anh chị em mỗi người chúng ta đến đây cũng cố gắng giữ vệ sinh chung, cũng nạo, cũng vét, cũng quét cho cái giáo điểm tin mừng này trong ngoài nó được sạch, cái môi trường bên ngoài nó sạch. Và sau đó chúng ta cũng nạo, cũng vét, cũng quét cái tâm hồn của mỗi người anh chị em mình nơi tòa hòa giải. Mà chúng ta đã cố gắng mời các linh mục từ thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật từ 3 giờ đến 7 giờ đều có các linh mục đến ngồi tòa giải tội cho anh chị em. Còn thứ hai, thứ ba, thứ tư thì khi thì mời được cha, khi thì không mời được cha. Mà khi nào mà không mời được thì tôi thấy lòng mình nó cũng xót xa lắm. Mình không có sức mà ngồi được, vì đứng đây giảng, đứng đây đặt tay để cầu với anh chị em thì không thể ngồi tòa giải tội được. Mà có những linh mục đến đây sẵn sàng ngồi tòa giải tội, như thế là cái ơn phúc Chúa ban cho cộng đoàn chúng ta lớn lắm đi thưa anh chị em. Để mình cạo, mình vét, mình quét cho sạch những cái gì trong tâm hồn của mình. Như là các tông đồ ra đi, Chúa cũng bảo con phải nạo, con phải vét, con phải quét, không dính gì đến bụi trần, không bao bị, không giày dép, không gậy gộc, không tiền bạc, không có gì cả. Nạo, vét, quét hết tất cả để chỉ còn lại duy nhất là có ai ở trong mình mà thôi. Có ai ở trong mình mà thôi.
Chỉ có Chúa thôi.
Chỉ có Chúa mà thôi. Các tông đồ dám ra đi như vậy đó, những người loan báo tin mừng ngày hôm nay dám ra đi như vậy đó, những linh mục, những tu sĩ ngày hôm nay cũng phải ra đi như vậy đó. Nạo, vét, quét sạch, không dính gì đến bụi trần, không dính gì đến của cải, không dính gì đến cái chuyện của thế gian, để mà chỉ chuyên tâm lo việc loan báo tin mừng, loan báo lòng thương xót Chúa. Lúc đó thì Chúa mới ban cho người đó được quyền trừ mọi ma quỷ và chữa lành bệnh tật. Còn nếu mình còn dính bén vào tiền của, còn dính bén vào tiền tài, còn dính bén đến danh vọng, còn ham hố quyền lực, còn ham hố chức tước, thì làm sao mà ơn Chúa xuống cho mình được? Mà không có ơn Chúa xuống thì làm sao mình trừ bệnh tật, trừ ma quỷ và chữa lành bệnh tật được thưa anh chị em? Và không làm được như vậy thì thấy người khác làm, mình bảo là lại là mê tín, lại là cuồng tín, là thế nọ thế kia. Vì mình không tin và cũng không muốn cho ai tin vào cái quyền năng của Thiên Chúa. Mình chỉ cậy vào tiền của thôi, chỉ cậy vào quyền lực thôi, chỉ cậy vào danh vọng, chỉ cậy vào chức tước, chỉ cậy vào thế gian này thôi. Cho nên mình bảo rằng là phải có tiền, có của, có tiền mua tiên mới được, mới có tiền cái gì cũng xong hết, không có tiền thì không làm gì được. Đi tu mà mở miệng ra nói câu đó mà nghe được hay sao? Người dấn thân cho Chúa đi loan báo tin mừng mà mở miệng ra là bảo không có tiền thì không làm gì được. Vậy thì Chúa vứt đi à? Hả? Đúng không? Phải nói rằng không có thầy thì các con không làm gì được. Lời của Chúa phải lấy lời của Chúa ra mà nói. Người loan báo tin mừng mà lấy lời của thế gian ra mà bỏ rằng là không có tiền không làm gì được, có tiền mua tiên cũng được. Trời ơi là trời ơi, họ đã bỏ Chúa mà chạy theo tiền của rồi thì làm sao mà có được cái quyền năng ở trên cao để mà đi loan báo tin mừng, để trừ mọi quỷ dữ và chữa lành mọi bệnh tật được thưa anh chị em. Để cho tặng cho con bộ sách Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót Chúa nha. Xin Chúa chúc lành cho con. Chắc là con đã có mấy 365 bài giảng rồi đúng không?
Dạ.
Rồi, một cái ơn cuối cùng nữa thôi, một ơn mới nhất thôi. Rồi,
ơn gần đây nhất là cách đây một năm, còn nếu mà gần nữa chừng 10 ngày.
10 ngày thôi con.
Rồi, 10 ngày là con đi bán á, mưa dữ lắm, mưa liên tục 4 ngày. Con cứ dầm mưa từ trưa tới chiều, từ mưa tới chiều. Cái qua ngày thứ 5 cái con đi bán mà con bệnh. Con ngồi gốc cây á, lỗ mũi con nó chảy tầm rồng giống như nè. Hắt xì sổ mũi rồi con nó còn mệt lả luôn. Cái con mới nói trời ơi, dầm mưa mấy ngày bệnh rồi. Thôi cầu xin Chúa. Chúa ơi, con là Maria Dương Vũ Thục Anh à. Con nghẹt mũi sổ mũi nè, Chúa chữa lành cho con đi. Cái con đọc kênh Dân Lòng Thương Xót Chúa, đọc xong hết luôn.
Hallelujah. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Về chỗ.
Con chào cha và chào cộng đoàn. Con là du xe Đào Văn Đường ở giáo xứ Ngoại Đông, giáo phận Bùi Chu, Nam Định. Con bị bệnh viêm đa khớp. Vừa qua 1-2 tháng trời con đi viện liên tục, và con lên bệnh viện Hà Nội nằm nửa tháng bằng 15 ngày. Thì bác sĩ khám và chụp phim và chụp cả hưởng công tơ, thì con bị hai cái khớp háng nó bị hoại tử hết, nó đã mục ra rồi. Bác sĩ nói là cái xương của anh nó như kiểu một đầu mà cắm xuống đất lâu ngày rồi. Thì con ở đấy 15 ngày, giáo sư bảo con thôi phải thay thôi, chuẩn bị 160 triệu. Con nói với giáo sư rằng để đêm tôi suy nghĩ đã, đến khi như vậy là con quyết định là không mổ thay nữa và con về. Về thì bác sĩ bảo nếu về thì bây giờ là phải dùng một cái nạng mà đỡ mà đi. Thì con nghĩ con bảo con đi, lúc đi thì còn đi được hai chân, mà lúc về thì bệnh.
Về bốn chân làm sao mà chịu được, phải về bốn chân.
Thì con về con suốt ngày là con nằm trên cái võng, con xem tivi. Bữa ăn thì vợ con bê đến cho ăn. Đấy, thì như vậy là vợ con mới xuống ông ngoại lại mượn được cái đài. Về là con nằm con nghe cha giảng, con thấy sướng quá, khoái quá. Bảo thôi kiểu gì thì cũng như vậy, là vào trong cha và cộng đoàn cầu lòng thương xót, cầu nguyện cho con. Và vừa rồi con quyết định như vậy là con đi, con thuê xe chạy từ đây lên đến Nội Bài và đi máy bay vào từ Tân Sơn Nhất, thuê xe chạy tuột xuống dưới đây vì chân con đau. Thì con vào đến đây là hôm 18. Thì con vào cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì đến hôm nay như vậy là con đã ngồi xuống và đứng lên đi bình thường. Tạ Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn. Và ơn thứ hai nữa là thấp khớp nó đớp vào tim.
Cái gì ông nói, cái gì ông?
Có.
Ông nói cái gì, ông nói cái gì, câu gì?
Thấp khớp lại đớp vào tim cha.
Thấp khớp nó đớp vào tim. Cái bệnh này bệnh lạ nhỉ, thấp khớp đớp vào tim.
Con bị bệnh rối loạn tim mạch. Bình thường thì như vậy là con đi khám, bác sĩ bảo như vậy là bình thường, con người ta chỉ có 70-80 nhịp tim trên phút. Nhưng mà con đến lúc có khi như vậy là nó mạch tim nó nhanh. Bác sĩ cho đi tâm đồ mấy lần đều như vậy là 100-110 năm, rất cao, rất nguy hiểm. Cho nên là bác sĩ bảo con là uống thuốc suốt đời. Cho nên con về con uống thời gian mà con thấy nó cứ vậy là con quyết định là con cũng không uống nữa, mà con đi tới vào giáo điểm Tin Mừng để cha và cộng đoàn cầu lòng thương xót cho con. Thì con xin cảm tạ Chúa và Cảm ơn cha và cộng đoàn.
Thật khớp nó đớp vào tim. Giờ tôi mới nghe cái bệnh hay, bệnh thấp khớp đớp vào tim. Đây, tôi tặng cho ông cái máy 365 bài giảng nha. Lòng thương xót Chúa nó múa vào tim. Bây giờ không để cho thấp khớp nó đớp vào tim nữa, nhưng mà phải để lòng thương xót Chúa múa vào tim. Để tâm hồn mình được tràn đầy tình yêu. Và anh chị em thường là mỗi người chúng ta có cái quạt trong tay, chúng ta múa, chúng ta cầu nguyện với lòng thương xót Chúa với mẹ nha. Đây là 300 đây là cái quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Xuống chúc lành cho ông nha. Mày ơi.
Kính lạy cha, kính thưa cộng đoàn, con là Phêrô Trương, thuộc giáo phận Vinh.
Bao nhiêu tuổi?
Con là 68 tuổi. Thì con bị bệnh ung thư.
Ung thư gì?
Phổi, là di căn sang là thận và đốt sống. Là điều trị là 4 tháng mới được về 13 ngày. Thì hôm nay con đến để cảm ơn cha, cảm tạ Chúa và ơn cha và cũng như cộng đoàn. Với tròn được 13 ngày thì con điều trị ở bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Nhưng mà một tháng trời cũng không kết quả. Do đó là con và con của con là quyết định là đi vào cha và cộng đoàn để xin cha và cộng đoàn cầu nguyện là đúng ngày mùng 7 tháng 8. À, cái ngày mà cha công bố là Đức Cha về lâm lễ con Đức Mẹ lên trời á, là con đến đây ngồi cái xe lăn ở trước đây.
Ông ngồi trên xe lăn?
Dạ, ngồi xe lăn con không đi được nữa, là 4 tháng rồi. Thế thì khi con đến đây thì đau, không ngồi được nữa. Vì cũng chuẩn bị cái thuốc giảm đau, rồi con uống thuốc thuốc ngủ. Cho nên trong lúc là cha giảng thì còn ngủ mê mê chứ cũng không tỉnh lắm. Thì hôm nay cùng con đến đây để cảm tạ Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn. Thì con đã được thôi bệnh 14 ngày, bác sĩ đã cho con chụp CT cũng như siêu. Thì u đã không còn nữa. Tự dưng là hai cái u ở phổi là 63 mm, nhân với 57, một u nữa là 53 nhân với 52. Thì sau khi đến cộng đoàn đấy rồi thì có như cách đây 20 ngày thì bệnh viện đã cho con đi siêu, thì là họ lại là hoàn toàn đã mất cả di căn. Thì con xin cảm ơn.
Thưa anh chị em, trước mặt chúng ta đó là một ông ở quê ở đâu?
Con quê ở giáo phận Vinh.
Ở giáo phận Vinh mà bị ung thư phổi rồi di căn qua
thận và cũng như đốt sống.
Vâng, ung thư phổi di căn qua thận và đi xuống cột sống. Mà ngày 17 tháng 8 thì ông ấy đến đây thì ông ngồi xe lăn. Và đau quá không chịu nổi thì phải dùng thuốc giảm đau và thuốc ngủ để chống lại cái đau. Và trong lúc mà chúng tôi giảng và chúng ta chia sẻ hầm chứng thì ông ấy ấy thế mà Chúa là đấng nhiều lòng thương xót lại chữa lành cho ông ấy để ngày hôm nay sau mười mấy ngày, sau 13 ngày ông ấy không còn ngồi xe lăn nữa mà ông đến đây, ông có thể đi lại trước mặt chúng ta một cách rất là thoải mái. Ông cứ đi đó. Lời gửi tặng cho ông cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là bộ sách Những lá thư không gửi lòng thương xót Chúa. Xin Chúa chúc lành cho ông.
Cha, kính lạy cha, thì sau khi con 4 tháng là không vắng bóng ở nhà quê hương thì về thì bà con là đột ngột trong lúc là họ cũng biết con đã được một ơn riêng của Chúa đã ban cho con, cho nên hôm nay cái đoàn của con đi là có gia đình chị Nhung là người Lương và cùng tất cả là 6 người để vào đây cùng xin cha và cộng đoàn là cầu nguyện. Đây là chị Nhung và con.
À, đây là chị Nhung đang ngồi xe lăn phải không?
À. Người Lương.
Rồi bây giờ em đem cái máy này ông tặng này cho chị đi. À, đó, tặng cho chị Nhung đi, là một người Lương đó, để tặng cho chị. À, chúng ta chào mừng tất cả những anh chị em bên Lương như người ngoại đạo đến đây. À. Con tên gì?
Đạo con Nguyễn Thị Nhung ạ. Ở chồng chị nhà con đau thạt vị.
Đạo gì?
Đạo Lương ạ, bên Lương ạ.
Đạo bên Lương rồi. Rồi. Thưa anh chị em đấy, họ đến đây họ cảm thấy là có được cái phao để họ bám. Cái quan trọng nhất lúc mà người bệnh người đau thì gọi là bái tứ phương, mà sao phải có được cái phao, chỉ có một cái phao duy nhất như là ông này, ông đã bám, mặc dù ông ấy vừa bám vừa ngủ vừa bám vừa ngủ, nhưng mà Chúa vẫn không chấp tội ông ấy. Chúa chả chấp tội những người đau bệnh, Chúa cũng chả chấp tội những người ngủ gật, tại vì ngủ gật là có lý do, họ mệt quá họ ngủ, hoặc là tôi giảng dở quá họ ngủ, giảng chán quá họ ngủ, có không? Cho nên là Chúa là đứng nhiều lòng thương xót, nếu mà chấp tội là chấp tội tôi, Long mày giảng sao để cho người ta ngủ vậy mày, là tôi phải lãnh án trước mặt Chúa, gọi là Long ta trao cho con làm người đi loan báo tin mừng, đi rao giảng lòng thương cho Chúa, ta đâu có bảo con là đi làm chuyên viên gây mê không hồi sức. Đã gây mê mà còn không hồi sức nữa thì con chỉ có chết chắc thôi. Cho nên con phải chịu trách nhiệm về phần hồn những con người này, con phải chăm lo làm sao cho lời của Chúa được đến với họ, và con phải làm sao cho được xác tín rằng ngày hôm nay quyền năng, quyền phép lòng thương xót Chúa vẫn còn tiếp tục thể hiện được nơi những con người được Chúa sai đi loan báo tin mừng, trừ khử ma quỷ và chữa lành bệnh nhân. Đấy, 4-3 cái công việc mà người được Chúa chọn, Chúa gọi phải làm là loan báo tin mừng, trừ khử ma quỷ và chữa lành bệnh nhân. Xin Chúa chúc lành cho ông. Ông có máy chưa?
Còn chưa
hả? Chưa hả? Rồi, thôi tôi tặng lại cho ông cái khác. Ông thấy không? Ông dám cho đi, Chúa cho lại liền. Nãy mà ông không cho đi là tôi lấy lại luôn. Rồi mời anh.
Con thưa cha và cộng đoàn, con ở Nà Đa Minh, Hoàng Văn Tới, con ở Bắc Lệ giáo phận Bắc Linh.
Con nên... Hôm nay con bao nhiêu tuổi?
Dạ, năm nay con 33 tuổi, con làm về ngành xây dựng.
Rồi, con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Con thì cũng chưa được ơn gì của Chúa, nhưng mà mẹ con là... cuối năm 2015 ngày 24 tháng 10 mẹ con bị tai nạn mà bị chấn thương sọ não, khi mổ xong mẹ con nằm bất động mất một tháng. Sau 3 tháng nằm viện thì mẹ con tỉnh và được về nhà, xong mà mẹ con tỉnh táo được mất một năm thì mẹ con lại bị bệnh. Đầu năm 2008 này, 17 này thì là mẹ con bị quay ra di chứng, bị động kinh, nằm viện triền miên là suốt từ tháng 3, thì là đến tháng 8, giữa tháng 8 thì mẹ con được ổn định. Thì khi vợ con nhắn tin vào cho cha là mẹ con và gia đình con thì có bố con bị sỏi thận và con cũng bị sỏi thận 15 năm, thì con mổ một lần rồi mà vẫn chưa khỏi. Thì là mẹ con thì bị di chứng của chấn thương sọ não và đã quay sang động kinh. Thì tháng 8 vừa rồi mẹ con về, con thấy mẹ con đỡ và ổn định thì con đã đưa mẹ con vào và cùng một bà bác với một chị dâu với một đứa cháu vào để cảm tạ ơn Chúa và cảm tạ cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho gia đình con.
Lúc nãy anh ấy nói câu đầu là con chưa được ơn gì của Chúa, nhưng mà mẹ có được ơn của Chúa. Anh được ơn của Chúa chưa?
Dạ.
Được ơn của Chúa chưa?
Con.
Con phải nhớ là khi mà con đứng lên đây đã là ơn rồi. Không ai có thể đứng lên đây mà làm chứng được nếu không có ơn của Chúa. Cho dù tôi có cho anh một cây vàng hay tôi có cho anh cả một tỷ bạc, anh cũng không thể lên đây để mà làm chứng cho Chúa được đâu.
Nhưng mà ơn của con hôm nay là...
Nghe. Cho nên khi mà ai đứng lên đây làm chứng cho Chúa, đấy là một cái ơn vô cùng lớn. Vì việc loan báo tin mừng, Chúa nói các con hãy ra đi loan báo và làm chứng. Mỗi người chúng ta đi loan báo không phải bằng cái miệng của mình nói trơn, nói chu, nói hay gì cả, không phải. Nhưng mà phải là một cái lời chứng. Cuộc sống của ta là một lời chứng. Và khi mình lên mình làm chứng cho mẹ mình hay làm chứng cho gia đình của mình được ơn, thì thưa anh chị em phải có ơn của Thánh Thần. Anh chị em nghe, tất cả những người lên đây làm chứng, bao nhiêu người rồi, hơn một năm trời, mà cứ tính trung bình là một ngày có 5 người lên làm chứng, mà một năm là 365 ngày, anh chị em nhân với 5 là bao nhiêu nhân chứng rồi? Bao nhiêu? Bao nhiêu? 5 × 3 = 15 là 1.500 người, phải không? 300 nhân với 5 là bao nhiêu? 3 × 5 = 15 có phải 1.500 không? 1.500 nhân chứng một năm trời. Mà anh chị em nghe có người nào nói giống người nào không? Trả lời, nghe có người nào nói giống người nào không? Nghe có người nào học thuộc lòng không? Có người nào lên cầm giấy đọc thuộc lòng không? Mà anh chị em nghe thấy những người làm chứng ấy, có ai là người mà lên đóng kịch không? Có ai là người lên nói giả vờ để mà mọi người vỗ tay không? Người thì nói ngọc, người thì nói ngoẹo, người thì nói chơi, người thì nói đủ thứ hết. Và chúng ta cười, có khóc, đủ thứ hết, mọi cung bậc. Vì thế mà cái việc mà con lên đây, con mạnh dạn con lên đây, một thanh niên 33 tuổi mà từ ngoài Bắc lặn lội vô đây đưa cả gia đình con đến đây đã là ơn rồi. Vì khi anh chị em đến đây đã là ơn, nếu mà không có ơn thì không ai đến được đâu. Tại sao biết bao nhiêu người giàu có, biết bao nhiêu người quyền lực, biết bao nhiêu người có đủ mọi phương tiện mà họ có mặt ở đây không? Không. Trong khi chúng ta không có một tấc sắt trong tay, chúng ta chỉ là những con người tội lỗi, chỉ là những con người yếu đuối, chỉ là những con người bệnh tật, những con người thấp hèn, thấp cổ, bé miệng. Là anh chị em được hiện diện ở đây trước ngay tòa của Thiên Chúa để lãnh nhận ơn phúc từ lòng thương xót Chúa thì đã là cái ơn rồi. Đừng bao giờ nói rằng con chưa được ơn khi mà anh chị em bước chân vào đây. Khi anh chị em bước chân vào đây, đặt một bước chân vào cái đất nhà bè này, giáo điểm tin mừng này, là anh chị em đã bắt đầu lãnh nhận ơn phúc của Chúa rồi. Nha. Rồi để con nói cụ thể là cái tay của con làm sao.
Thì con tay của con là con ở ngoài Bắc một tuần đau, xong khi con vào đây thì hôm qua con vào đây thì đêm qua về tay con vẫn đau. Thì sáng nay con đi ra đây, con bảo là ra nhà thờ xem có việc gì giúp nhà thờ. Thế mà sáng nay con cầm búa con quay đóng ấy, thì đến bây giờ tay con lại không thấy đau gì nữa. Cổ tay này.
Sáng nay tôi thấy anh này, anh đứng kêu kêu tôi nói anh ra đây phụ tôi đập cái sửa lại cái nhà vệ sinh đi. Anh sắp búa ra anh gõ. Vậy mà bây giờ anh được ơn của Chúa rồi đấy thưa anh chị em. Ta thấy ông chú ban ơn rất là nhãn tiền và rất là cụ thể rõ ràng. Đây cho tặng cho con một cái máy 365 bài giảng nha. Và đây là bộ sách Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót Chúa. Và đây là cái móc khóa Lòng Thương Xót Chúa. Đây cho con, xin Chúa chúc lành cho con nha.
Thưa cha, mẹ con đang ngồi kia đấy mà mổ chấn thương sọ não, mẹ con đang ngồi ở dưới ấy. Bà mẹ đứng lên cha xem đấy.
Hallelujah. Đây, đây là mẹ của con. Vâng. Đây là con của bà.
Vâng.
Đây là mẹ của con.
Vâng.
Đây là lời ai nói nhớ không? Chúa nói ở đâu? Ở đâu?
Con con ở xứ Nam Viên và tỉnh Bắc Ninh.
Con tên gì?
Con là Ma Duy Vũ Thị Ngọc.
Con bao nhiêu tuổi?
Thưa cha, con hơn 60 tuổi rồi.
Anh chị em thấy không, một người chấn thương sọ não, một người nằm liệt, không ăn, không uống, không nói năng gì được, mà hôm nay đã có thể đi lại vào trong tận Sài Gòn này và đứng lên nói nghe hiểu. Dĩ nhiên là nói còn chậm, nhưng mà nếu mà không có ơn của Chúa, mẹ con nằm từ bao nhiêu năm?
Dạ con cũng không biết được ạ.
2015, nhưng mà sang cái năm nay thì con từ đầu năm đến giờ ta cứ đi 2 tháng một xong về được độ 1 tháng, lại đi 2 tháng, thế thì con mới về được. Chưa được 1 tháng thế con thấy người đỡ đỡ, con bảo con ơi, con có đưa mẹ được vào trong chỗ cha Long không? Hôm con gái con nó tự nhiên nó có cái đài, nó mở ra, nó bảo mẹ ơi kia có cha Long. Thế thì con bảo thôi con cứ đưa mẹ vào. Thì sáng hôm qua con đi máy bay xuống, Giê-xu con đau con không đi được, con cứ tưởng là chết. Nhưng mà hôm qua con đau lắm, nhưng mà đến tối con về thì Chúa đau một lúc xong con nằm thì con lại đỡ. Nhưng hôm nay thì con chỉ hơi thoáng thoáng thôi.
Đi lại được chưa?
Con đi thì cũng đi được, nhưng mà con đi nó cũng cứ thỉnh thoảng hơi bị giật.
Hallelujah. Thầy chiêm từ năm 2015 đến năm 2017 là 2 năm trời nằm liệt không biết gì hết, mà bây giờ trỗi dậy đi vào đây. Vậy là vào đây mấy lần rồi?
Dạ con mới về viện thì là năm nay con mới được vào thôi. Còn con không đi được mấy năm thì từ năm ngoái là cứ đi viện suốt. Mà hôm nọ con tưởng là chết ở trên viện. Thế thì 10 giờ đêm con giật không biết gì. Những người ở đấy người ta cứ bảo thôi cái bà này chết rồi. Thế là con nó mới nhớ đến cha. Thế là nó điện cho cha. Thế 10 giờ đêm cha lên cha sức dầu cho con. Thế là may quá. Thế đến sáng hôm sau con đỡ. Thế thì tự nhiên con lại cứ thần kinh, nhớ đến đọc kinh thì con bắt kinh nọ thì nó lại ra kinh kia.
Rồi đây, tôi tặng cho bà một cái cây quạt nhá. Đây, xin Đức Mẹ gìn giữ bà nhá. Đây có máy rồi đây. Máy, sách, móc khóa, quạt. Rồi xin Chúa chúc lành cho bà nha. Con dắt mẹ con xuống. Đi với mẹ xuống. Rồi xin mời con.
Dạ con chào cha và tất cả cộng đoàn. Con tên là Teresa Ma Thị Mộng. Dạ con được ơn của Chúa là
con bao nhiêu tuổi?
Dạ con 21 tuổi ạ.
Con ở đâu?
Dạ con ở giáo xứ Thánh Gia giáo phận Xuân Lộc.
Rồi người bên cạnh con là ai?
Dạ chồng của con ạ.
Chúng con lấy nhau bao nhiêu năm?
Dạ năm nay là gần 6 năm nữa thưa cha.
21 tuổi gần 6 năm. Sao em nỡ vội lấy chồng? Con tên là gì?
Dạ, thưa ra con tên là Phaolô Lý Thành Cường.
Con bao nhiêu tuổi?
25 tuổi.
Bao nhiêu?
25 tuổi.
25 tuổi, vợ con 21 tuổi. Chúng con được mấy đứa con rồi?
Dạ, chúng con chưa được đứa nào cha.
Đứa nào đang nằm dưới này nè?
Dạ. Dạ đây là nhờ lòng thương xót của chú, con đến cầu khấn là chú rủ lòng thương mà ban cho vợ chồng con ạ.
Có gì rồi, mấy tháng rồi?
Dạ thưa cha, 31 tuần rồi ạ.
Rồi con bị bệnh gì con chia sẻ cho mọi người.
Dạ.
Con.
Thưa cha, con cũng không biết nữa.
Con bị bệnh gì đó, mắt con có nhìn thấy không?
Con là bị tai nạn giao thông, bị vỡ nhãn cầu thưa cha.
Tức là mù luôn hai mắt.
Dạ, mới năm ngoái cái rồi này kia về người ta nói là ở trong chợ rẫy truyền thuốc nhiều về không có con được. Con mặc kệ người ta nói, con cứ tới cầu khấn này chú cho thì cho. Mà bây giờ chú thì là thương con lại ban cho con ạ.
Hallelujah. Tức là hai vợ chồng chú con lấy nhau 5 năm mà chưa có đứa con.
Dạ.
Sau đó thì con bị tai nạn giao thông và bị mù hai mắt, phải không?
Dạ.
Mới năm ngoái.
Dạ.
Rồi sau đó con vào bệnh viện Chợ Rẫy và con chữa. Thì người ta bảo là con chữa mà uống thuốc nhiều thuốc Tây này thì không hy vọng gì có con, đúng không?
Dạ.
Nhưng mà con vẫn tin vào Chúa và bây giờ con đã có đứa con được 33 tuần, đúng không?
Dạ, 31 tuần cha.
31 nó còn nhớ hơn tôi. Con của mày phải nhớ, còn tao đâu tao nhớ. Rồi con gái, con tiếp, con nói đi mẹ, con tiếp tục con nói được ơn gì nói cho mọi người nghe.
Thì cũng như là chồng con nói là vợ chồng con lấy nhau nhiều năm nhưng mà không có con, nhưng mà con biết đến giao điểm tin mừng này thì con cũng đã đến đây một lần, lên đây là lần thứ hai. Thì con cũng cầu nguyện và khấn xin cha, có viết thư xin cha là và cộng đoàn cầu nguyện cho vợ chồng con có con. Thì bây giờ con đã được ơn của Chúa là con đã có con.
Con kể lại cái tai nạn của chồng con cho mọi người nghe.
Dạ, cách đây gần năm thì chồng con đi làm về, trên đường thì hai xe máy húc nhau thì chồng con bị như vậy. Dạ.
Bị sao, bị chấn thương sọ não hay sao?
Dạ có chấn thương sọ não, vỡ nhãn cầu mắt, với lại vỡ gãy sống mũi, gãy xương hàm, hàm trên hàm dưới, với lại gãy má luôn. Dạ, nói chung là bị biến dạng hết rồi cha.
Rồi sau nữa mà bây giờ anh em vẫn khỏe mạnh, đứng trước mặt con đây này này, đang khỏe mạnh, đẹp trai, khỏe mạnh thế này.
Dạ thì bị như vậy thì con cứ bảo anh là nằm trong bệnh viện thì bị cách ly mà không có được ở gần. Thì con cứ kêu anh là cứ cầu nguyện đi, phó thác vào Chúa. Dù anh có bị ra sao thì em cũng vẫn ở bên cạnh anh em không.
Hallelujah. Con nói lại câu đó đi. Dù
anh có bị ra sao thì em vẫn ở luôn ở bên anh, em không có bỏ.
Con nghe câu nói đó con thấy sao?
Dạ con thấy rất là cảm động cha.
Rồi thưa anh chị em, chúng ta thấy một cái hình ảnh một gia đình, chúng ta đang nhìn lên, con không nhìn thấy cho tả cho con. Là đằng sau lưng con đó là một cái tấm phông có đầy chữ giáo điểm tin mừng vui Trung thu 2017 và có chữ trăng gia đình, và bên hông đó có một cái ánh trăng. Trong cái ánh trăng đó cái hình ảnh của người cha, người mẹ và hai đứa con, có thể là một trai một gái, hay là có thể một đứa con như là cái cô bé này cũng được. Một gia đình tròn trịa như vậy, trọn vẹn như vậy, một gia đình mà cuộc sống ở trong gia đình ấy nó trong, nó sáng trong vắt như ánh trăng rằm, như là cái tình yêu của cô bé mà hai đứa con yêu nhau từ năm bao nhiêu tuổi?
Dạ
con yêu vợ con từ năm bao nhiêu tuổi?
Dạ năm con 18 tuổi cha.
Còn cô ấy bao nhiêu tuổi?
Dạ vợ con biết 14-15 tuổi gì.
Chúng ta thấy tình yêu đẹp không? Yeah, tình yêu nó đẹp quá chứ. Còn cô con cao một mà con cao mét mấy?
Dạ con cao 1m75.
Vợ con
con cũng không biết nữa.
Mấy?
Dạ 45 rồi cha.
1m45, còn chồng 1m75 thưa anh chị em, mà vẫn sống với nhau hạnh phúc như vậy đó. Cái trăng gia đình, trăng của lòng thương xót nó chìm bao trùm cái gia đình này, để cái tai nạn nó xảy ra và người chồng bị tai nạn nặng như vậy, vừa biến dạng vừa mù mắt như vậy, mà tôi thấy anh có than thở gì không, anh có kêu ca gì không? Nãy giờ toàn thấy những nụ cười. Và người vợ nói với anh trong lúc anh nằm trên giường bệnh là dù anh có thế nào đi chăng nữa thì em vẫn luôn ở bên anh, em sẽ không bỏ anh, mặc dù biết rằng là người chồng mình không còn nhìn nhìn thấy ánh sáng. Bây giờ người chồng đi đâu phải nhờ người vợ dắt, và lúc hai vợ chồng con dắt nhau đến đây là con đã bị tai nạn chưa?
Dạ thưa cha, bị rồi.
Mà người vợ vẫn kiên tâm dắt chồng đến đây để cầu nguyện, không cầu nguyện cái gì mà chỉ cầu nguyện là xin cho con có được đứa con, mà vẫn tin rằng dù bác sĩ có nói gì thì nói, bác sĩ đã hù dọa anh này là anh bị như vậy, bao nhiêu là thuốc, bao nhiêu là hóa chất này vào cho người anh, không bao giờ có thể có được đứa con. Bác sĩ nói gì thì nói, cô vợ vẫn cứ dắt người chồng mù của mình đi đến giáo điểm tin mừng này và cầu nguyện với một niềm xác tín rằng ngày hôm nay các tông đồ đã được Chúa ban cho quyền năng là đi loan báo tin mừng, trừ mọi ma quỷ và chữa lành bệnh tật. Thì ngày hôm nay quyền năng ấy đang thể hiện trên cái mảnh đất này, để những người đến đây với niềm tin tưởng tuyệt đối vào lòng thương xót của Chúa có sẽ lãnh nhận được ơn phúc của Chúa nếu họ luôn luôn sống ở trong tình yêu lòng thương xót Chúa, không có một chút nghi ngờ, không một chút nghi nan, không một chút ngờ vực nào. Thưa anh chị em, một cặp vợ chồng thật là tuyệt vời đang ở trước mặt chúng ta. Một tràng pháo tay thật lớn. Hallelujah. Thầy cho tặng cho con, con cầm lấy hai tay đi, cầm lấy đi con. Đây là tấm ảnh lòng Chúa thương xót. Lúc còn sáng mắt con có nhìn thấy tấm ảnh lòng Chúa thương xót chưa?
Dạ chưa.
Chưa. Bây giờ con về để vợ con tả cho con về lòng Chúa thương xót như thế nào nha. Đây là tấm ảnh lòng Chúa thương xót. Đây là cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Con về con mở cho chồng con nghe. Được chưa?
Cha, ở nhà con có máy rồi thì con xin nhường lại cái máy này để tặng cho người khác ạ.
Ở trong này còn ai chưa có máy, người nào nó bệnh nào chưa có. Này, thằng bé nó bị kìa, nó bệnh chưa có, con lại tặng cho nó. Con lại tặng cho thằng bé mà nó bị tai nạn, nó bị không, nó bị bệnh não, nó mổ nguyên cái đầu của nó. Rồi, thưa anh chị em, đấy, dám làm công việc loan báo tin mừng, con có rồi, con xin nhường lại chia sẻ cho người khác. Đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót nha. Đây là sâu chuỗi lòng thương xót cho hai vợ chồng, vợ xanh chồng đen. Rồi đây là cây quạt lòng thương xót Chúa. Rồi cho ra một bộ sách những lá thư không gửi để con đọc cho chồng con nghe nhé. Nha.
Dạ.
Bây giờ con có nhiệm vụ là thay mắt của chồng con bằng một bộ sách những lá thư không gửi lòng thương xót. Tối tối về hai vợ chồng nằm, con đọc cho chồng con nghe. Bây giờ mỏi miệng thì con mở máy cho chồng con nghe. Bao giờ con mà mệt thì bảo chồng con đấm bóp cho con. Chịu không?
Dạ chịu.
Thấy nụ cười tươi không? Nụ cười đẹp, rất dễ thương. Thưa anh chị em, những người sáng mắt mà nụ cười méo mó, còn người không có mắt mà nụ cười rất tươi. Chúc Chúa lành cho chúng con và thai nhi của con nha. Thế nào đem đây cho rửa tội cho nha. Hallelujah. Rồi vậy chị con dắt chồng con xuống. Thưa anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa vì ngày hôm nay tin mừng vẫn được loan báo, tin mừng lòng thương xót Chúa vẫn được loan báo qua những chứng nhân. Các Đức Giáo Hoàng đều nói rằng ngày hôm nay người ta không muốn nghe lý thuyết mà người ta muốn thấy được những chứng nhân. Người ta không muốn nghe những thầy dạy mà người ta muốn gặp gỡ những người đã sống những cái điều đó. Những chứng nhân mà Chúa gửi đến cho cộng đoàn chúng ta là cách thức mà Chúa đang củng cố việc loan báo tin mừng tại Nhà Bè, tại giáo điểm tin mừng đây, tại cái huyện Nhà Bè, với biết bao nhiêu anh chị em còn sống ở trong bóng tối, chưa nhận được ánh sáng của lòng thương xót Chúa qua những chứng nhân mà Chúa gửi đến, mà qua những việc kỳ diệu Chúa thực hiện, có những điều lạ lùng Chúa xua trừ ma quỷ, chữa lành bệnh tật, và nhờ đó mà tin mừng được loan báo. Mỗi người anh chị em cũng sẽ phải trở thành những người đi loan báo tin mừng bằng cuộc sống của mình. Anh chị em đến đây vui tươi, anh chị em đến đây dấn thân phục vụ, và nhất là anh chị em dám bỏ công, bỏ sức, bỏ tiền, bỏ của ra để thực hành lòng thương xót chúng ta đã đang làm công việc là bánh trung thu trong gia đình cho biết bao nhiêu những em học sinh nghèo, những người vùng sâu vùng xa trong 3 tuần lễ vừa qua. Và bây giờ tuần lễ cuối cùng bước vào ngày mùng 4 tháng 10 rằm tháng 8, tại đây 5 giờ thánh lễ trung thu. Và sau thánh lễ trung thu ấy, chúng ta sẽ có những phần quà, những bánh rồi đèn rồi nến, những phần quà cho những em học sinh nghèo bất cứ ở đâu đến đây, bất cứ thuộc tôn giáo nào đến đây. Đây là mảnh đất của lòng thương xót Chúa mở ra để chúng ta loan báo tin mừng tại đây. Nhờ sự đóng góp chia sẻ của anh chị em mà có nhiều mảnh đời đã cảm nhận được lòng thương xót Chúa như thế nào qua những quà tặng vật chất cũng như tinh thần. Nhờ lời cầu nguyện của anh chị em mà ơn của Chúa xuống trên những người ra đi loan báo và làm chứng cho tin mừng, để họ được ơn chữa lành bệnh tật, được ơn xua trừ ma quỷ. Kết thúc, mời anh chị em chúng ta cùng cầm cây quạt trên tay và hát lên bài hát Thần Khi Chúa Đã Sai Tôi Đi, Sai Tôi Đi Loan Báo Tin Mừng. Mời anh chị em. Ngồi xuống, mời ngồi, mời anh chị em ngồi, 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 ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi xuống, cầm quạt trên tay và hát và làm theo nhé. Hát nhanh. Nào, cầm trên tay. Ơi chị em ơi! Có lên, ơi, này chị em ơi! Ta đi! Đi loan báo tin mừng. Nhanh lên. Thần Khi Chúa Đã Sai Tôi Đi. Đi đâu? Sai tôi đi, Ngài sai tôi.